Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, nếu như là người khác thì quá nửa là chưa từng nghe qua cái tên đó, nhưng Khôn Đức dù sao cũng là tiền bối trong lòng tộc Đức Cao Vọng Trọng, không một ai am hiểu các cao thủ trong lòng tộc hơn lão. Ngân Long già tỷ lệ cũng đã từng nghe phụ thân của nàng nhắc đến cái tên này. Nó, tên nhóc con này là Thiên Long, dài tỷ lệ tràn đầy vẻ hoài nghi. Từ Kim Thần Long cuối cùng cũng thở phào, nguy kỵ lớn nhất đã được giải trừ. Nó vội vàng giải thích. Tình huống của tên tiểu quỷ này vô cùng phức tạp, sau này ta sẽ giải thích cho nàng nghe, như vậy nàng tin tưởng ta chưa? Được, không nhắc đến việc của con rồng nhỏ này nữa. Vậy ta hỏi ngươi, mấy nghìn năm nay vì sao ngươi lại trốn tránh ta, dường như biến mất khỏi nhân gian này vậy? Giả tỷ lệ, vì sao nàng cứ đổ oan cho ta như vậy chứ? Làm sao ta lại tránh nàng cơ chứ? Ta bị người ta phong ấn mấy nghìn năm nay, nếu không bằng tu vi cái thế của phụ thân nàng, làm sao lại không cảm ứng được khí tức của ta, làm sao lại không tìm được ta, thủ thập ta chứ? Dài tỷ lệ vô cùng kinh ngạc hỏi, cái gì, người bị người ta phong ấn ư, chuyện là thế nào? Từ Kim Thần Long nghiến răng nghiến lợi nói, ta bị một lão khốn đáng chết, độc ác, đang bị tống xuống 18 tầng địa ngục phong ấn. Mấy nghìn năm nay, ta trải qua những ngày tháng u ám, không thấy ánh mặt trời. Giai tỷ lệ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, cẩn thận mà nói, Người không phải là bị cha ta phong ấn đó chứ? Không phải là vì muốn ngăn cản chúng ta, người đã hạ thủ với ngươi ư? Nàng đang nghĩ đi đâu vậy? Từ Kim Thần Long ngẩn người ra, vội vàng giải thích, không phải là do lão khốn đó à? Không phải là do người cha khốn nạn của nàng đâu. Trời ạ, à, nói sai rồi. Không phải là phụ thân của nàng đâu. Ngươi là đồ chết bầm. Làm sao ngươi chẳng thay đổi được chút nào vậy? Cứ nói xấu phụ thân của ta như vậy. Dài tỷ lệ ai oán nhìn Từ Kim Thần Long. Cái đó thì nhất thời thuận miệng thôi. Lần sau ta sẽ để ý. Từ Kim Thần Long vừa ho vừa có chút ngại ngùng. Thông qua những tình tiết này, Thần Nam đứng bên cạnh đã nhìn ra được vấn đề, xem ra Khôn Đức không thích con rồng dù côn này tí nào, dường như có ý muốn chia rẽ Loan Túy. Xem ra thực sự không phải là phụ thân ta phong ấn người, Ngân Long dài tỷ lệ lại nói, năm đó cha ta từng vận dụng đại pháp lực để tìm kiếm ngươi, kết quả không phát hiện nửa điểm tung tích của ngươi. Lão khốn đó khẳng định muốn bắt ta thu thập ta một trận. Trời ơi, Từ Kim Thần Long vô tình lại buột miệng chửi. Người giải tỷ lệ trừng mắt nhìn Từ Kim Thần Long mà nói, khi phụ thần của ta không tìm kiếm được tung tích của ngươi, cũng đã từng đoán là ngươi bị người ta phong ấn, không thì cũng sợ người tìm ngươi tính sổ nên đã phá toái hư không tiến nhập thiên giới, không ngờ ngươi thực sự bị người ta phong ấn. Lão khốn đó thực là hiểu ta, nếu như ta không phải bị người ta phong ấn thì thực cũng muốn phá toái hư không tiến nhập thiên giới rồi. Dài tỷ lệ nổi giận, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám chửi phụ thân ta thêm một lần nữa, ta quyết ăn thua đủ với ngươi đấy. Được rồi, ta sẽ để ý được chưa? Nhưng ta đã quen miệng rồi, khó sửa lắm. Thần Nam đứng bên cạnh vừa xem vừa cười, Có thể tưởng tượng con chồng du côn cùng cha con dài tỷ lệ có quan hệ vô cùng phức tạp, làm cho người ta dở khóc dở cười. Vài nghìn năm không gặp, dài tỷ lệ đối với Tử Kim Thần Long lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc thì mắt lại ươn ướt, có thể thấy tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Còn lươn chết toi nhà ngươi thật là lớn mật, năm đó đắc tội với bao nhiêu người, bây giờ tu vi bị hạ xuống mức này còn dám to gan tới tận Tây Phương, lẽ nào ngươi không sợ bị những kẻ thù đó phát hiện hay sao? Dài tỷ lệ bắt đầu biểu lộ dáng vẻ quan tâm. Tử Kim Thần Long trả lời vẻ bất cẩn. Ta không có chạy lung tung, chỉ tới đây có chút việc thôi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ quay lại đồng thổ. Không biết là do nghe lão rồng sắp về đồng thổ hay là bất mãn ngữ khí của con rồng du côn, dài tỷ lệ hư lạnh một tiếng. Ngươi còn sự lựa chọn ư? Hai ngày nay 18 tầng địa ngục xảy ra nhiều biến động, thu hút rất nhiều cao thủ Tây Thổ đến thăm dò tình hình. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám xuất hiện, thật là to gan lớn mật. Đúng vào lúc này, từ phía xa truyền lại một tiếng rồng gầm vang trời, một âm thanh như sấm vang vọng giữa không trung. Con rắn bốn chân đáng chết kia, đúng là người rồi, kẻ khác nói với ta, ta vẫn chưa tin. Chó chết, mấy ngàn năm trước, người đánh cắp hết bảo tàng của ta, đến một đồng xu sứt cũng không để lại, làm cho lão lòng ta nghèo đến mức, đến cái quần lót cũng không có mà mặc, bị thiên hạ cười chê mãi. Chó chết, ta tìm kiếm tung tích của người bấy lâu nay, vài ngàn năm nay chưa lúc nào quên. Cuối cùng ta cũng tìm được con rắn bốn chân khốn nạn này, lần này xem ngươi chạy được đi đâu. Tử Kim Thần Long sắc mặt đại biến, đầu của nó lúc bấy giờ như muốn nổ tung, ngẩng đầu lên trời thở dài ẩn hận. Thần Nam cũng bất lực mà cười khổ, xem ra sự tình lần này khó mà kết thúc êm đẹp được rồi. Một đạo ngũ sắc quang mang từ xa lao tới, một cỗ khí thế bàng bạc lan tỏa mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì nữa, ngũ sắc thần long thực lực cường tuyệt đã đuổi đến nơi. Ở Tây Thổ, sau 18 tầng địa ngục biến động dẫn đến một loạt những bất ổn, Đông Thổ xa xôi cũng không còn bình yên. Đạm Đài Cổ Thánh Địa là tiên cảnh trong mắt người thường, một địa điểm cực kỳ thần bí, rất ít người trong giới tu luyện biết được vị trí chính xác của nơi đó. Thời gian gần đây, Đạm Đài Cổ Thánh Địa phát sinh một số biến động. Trước đây nơi này thung lũng xanh như ngọc, tiên khí răng răng, kỳ hoa nở rộ, cỏ tiên tràn mặt đất, hạc trắng bay lượn, vận trắng hát ca, thật giống như đảo nguyên tiên cảnh. Tại lối vào tiên cảnh đó, một khối đá xanh sừng sững, trên có khắc hai chữ cổ Đạm Đài. Đó chính là Đạm Đài Cổ Thánh Địa. Năm xưa Đạm Đài Tuyền truyền đạo thụ pháp tại đây, sau đó phá không lên tiên. Đó thực sự giống như một cõi thiền đường trong giấc mơ. Cảnh đẹp vẫn như xưa, nhưng trong Đạm Đài Thánh Địa xuất hiện một bầu không khí ngột ngạt và trầm mặc. Những tiếng cười đùa vui vẻ của đệ tử trong phái bớt hẳn, bởi vì trong cổ thánh địa rất có khả năng sắp phát sinh một biến cố lớn. Vạn năm trước, Đạm Đài Tổ Dư trời kỳ sinh tài, trong khoảng thời gian cực ngắn vũ phá hư không tiến nhập thiên giới. Đạm Đài Tuyền là một nữ tử bí ẩn, là một ngôi sao sáng nhất của thời kỳ đó. Khi nàng ta đạt được thực lực tiên thần cấp, nàng ta từng liên kết với rất nhiều tuyệt thế cao thủ, trấn áp một ma đầu cái tế bên trong Đạm Đài Cổ Thánh Địa. Có thể tưởng tượng được người bị phong ấn có tu vi khủng bố như thế nào, bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ tiền thần cấp mà không thể triệt để hủy diệt được y, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn, đủ chứng minh tu vi của y đáng sợ như thế nào. Vạn năm đã trôi qua, những cao thủ thời đó phá toái hư không, tiến nhập thiên giới, rất nhiều người đã thành chí tôn của một phương. Thời gian vạn năm, những người tham gia phong ấn mà đầu đó, từng trước sau ghé thăm Đạm Đài Cổ Thánh Địa, gia cố phòng mà ấn, nhưng rốt cục vẫn không thể triệt để hủy diệt kẻ bị phong ấn đó. Từ phương diện này cũng nói lên mức độ cường đại của y. Bây giờ là thiên niên thứ 17. Nhưng thiên giới vẫn chưa có ai xuống giả cố phong ấn. Phong ma ấn đã suy chuyển, tiếng gầm thét của ma vương bị phong ấn vạn năm đã ẩn ước truyền lên trên mặt đất. Đạm Đài Cổ Thánh Địa tường hòa bởi vì tiếng ma gào ẩn ước đó đã không còn vẻ yên tĩnh hàng ngày nữa. Các đạm đài đệ tử tâm tình đều rất trầm trọng. Mỗi nửa đêm, tiếng ma gào trở nên rõ ràng. Đến lúc đó, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều run rẩy sợ hãi, bởi vì vào lúc đó, tại vùng đất bị phong ấn, một bóng ma khổng lồ xuất hiện, tạo thành một áp lực khủng khiếp đối với Đạm Đài phái. Những đệ tử trẻ tuổi trong lòng đều rất sợ hãi, bọn họ sợ có một ngày, bóng ma khổng lồ đó hóa thành thật, thôn phệ tất cả mọi người ở đó. Một nỗi sợ hãi từ từ lan tỏa, thậm chí một số đệ tử trẻ tuổi còn có ý nghĩ rút lui khỏi đạm đài cổ thánh địa. Đêm đã khuya, Mộng Khả Nhi một mình đứng im lặng trong hoa viên, mùi hương hoa thơm ngát làm cho nàng cảm thấy như là thoải mái hơn. Những nỗi lo lắng trong lòng cũng tiêu bớt một phần. Thực ra đây vốn không phải là vấn đề lớn, bởi vì tâm pháp của đạm đài cổ thánh địa chú trọng tu tâm. Nhưng gần đây không hiểu vì sao nàng có chút bất an, dễ dàng sinh ra cảm giác lo lắng. Trong lòng của nàng có một mối lo lắng, có mối lo đến từ ác ma bị phong ấn, có nỗi lo đến từ bên trong cơ thể của nàng. Gần đây nàng thường buồn nôn, điều này làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Nếu như là vài tháng trước, nàng nhất định sẽ lo sợ là mình sẽ có mang. Nhưng bây giờ đã cách cuộc hôn nhân hoang đường đó 8-9 tháng rồi, không thể là bây giờ mới có phản ứng được. Từ khi từ Tây Thổ trở về, nàng vô cùng lo lắng về cuộc hôn nhân hoang đường đó, chỉ là lúc đó không có biểu hiện gì đặc biệt. Ít nhất cho đến giờ, bụng nàng cũng không có dấu hiệu to lên. Nhưng bây giờ, những hiện tượng trong cơ thể nàng dường như thực sự có chút không ổn. Nàng hàng loạt các hiện tượng chứng minh đó là dấu hiệu của sự mang thai. Nhưng làm sao có thể như thế được? Lẽ nào tiểu sinh mệnh đó cần phải hoài thai vài năm ư? Thật là vô cùng hoang đường. Mộng Khả Nhi tâm trạng nặng nề, nàng thực sự lo lắng. Vạn nhất điều hoang đường đó thành sự thật, nàng phải đối mặt với nó như thế nào đây? Đến lúc đó, sư bồn có dùng thứ cho nàng, nàng có thể vượt qua cửa ải của chính bản thân mình hay không? Nghĩ đến đây, Mộng Khả Nhi vô cùng tức giận. Nếu không phải do cuộc hôn nhân hoang đường đó, nàng đâu có rơi vào tình trạng như hiện giờ. Nghĩ đến khả năng thực sự mang trong mình giọt máu của thần nam, vị tiên tử của đạm đài cổ thánh địa có cảm giác phát điên phát rồ, nàng khó chấp nhận sự thật đó. Tiên tử của đạm đài thánh địa là hình tượng bằng thành ngọc khiết trong tâm trí mọi người, làm sao lại có thể để phát sinh chuyện như thế? Nàng bắt đầu tính toán thiệt hơn. Còn có hai nguyện vọng. Thứ nhất là ngàn vạn lần không để cho ác ma bị phong ấn tại đạm đài cổ thánh địa thoát ra làm loạn thánh địa. Thứ hai, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để con bị có thai. Mộng Khả Nhi lặng lẽ cầu nguyện trong bóng đêm mờ mờ. Tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, một con ngũ sắc thần long khổng lồ nhanh chóng từ xa bay lại, đôi cánh to lớn tạo thành những đợt cuồng phong cuồn cuộn. Còn rắn bốn chân kia, Lan Đức La Ni, ta tìm ngươi mấy nghìn năm rồi, không ngờ ngươi lại thực sự vẫn chưa chết. Tiếng gầm thét của con rồng này làm người ta ong hết cả tai. Ta khinh, con thần lằn to xác kia, ngươi vẫn chưa chết à? Vừa dài vừa béo, tròn như một quả bóng, thật là đáng làm thịt đem ra chợ bán. Con rồng du côn phản đòn, ngôn ngữ còn cay độc hơn nữa. Ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni càng tới gần, trên không từng trận khí lưu cuồn cuộn thổi qua, y phục của thần nam tung bay phần phật. Tiểu Phượng Hoàng không chịu nổi, phải trốn vào trong lòng của thần nam. Con thần long tây phương này thân hình thật vô cùng to lớn, dài tới 40 trượng, toàn thân phủ đầy vảy ngũ sắc, quang hoa lấp lánh. Trên đầu có một đôi sừng thủy tinh lấp lánh, tạo cho nó một uy thế riêng. Đôi mắt to lớn phát ra những ánh nhìn oán hận, rừng rực lửa oán hận như sẵn sàng phun ra ngoài. Đôi trảo sắc nhọn vô cùng phát ra những tia sáng lạnh lẽo, chiếc đuôi to lớn vô cùng mạnh mẽ. Không thể không nói, con rồng du côn nói nó béo cũng có chút đạo lý. Con rồng này nhìn như một hòn núi thịt, nhưng chỉ là nó không hề béo chút nào mà là quá cường tráng, hình dáng trông rất đồ còn, khiến cho nó trở nên vô cùng vạm vỡ và phong mãn. Mặc dù thể hình của Tây Phương Thần Long không phản ánh sức mạnh bên trong, nhưng không thể không công nhận ngũ sắc thần long Lan Đức La Ni thực sự tạo cho người ta một áp lực rất lớn. Thật không thể có sự so sánh giữa những con rồng với nhau. Ngân long dài tỷ lệ dài 10 trượng so với Lan Đức La Ni dài 40 trượng, thật vô cùng nhỏ nhắn và xinh xắn. Cho dù là Tử Kim Thần Long có hiển lộ bổn thân thì cơ thể dài 30 trượng của nó cũng hơi khó nhìn. Cơ thể thuôn dài của nó dưới mắt ngũ sắc thần long không khác gì một con giun dài. Đương nhiên nó chỉ là một cách nhìn mà thôi, vì trong mắt con rồng du côn, ngũ sắc thần long cũng chỉ giống như một con thằn lằn mập ú mà thôi. Chết đi, con rắn bốn chân tỳ tiện, vô sỉ hạ lưu! Lan Đức La Ni bụng đầy lửa giận gầm vang một tiếng, trước miệng khổng lồ phun ra một phiến đào vũ khổng lồ. Một ma pháp phòng nhận lấp lánh hàn quang bao phủ trời đất, chớp mắt đã vây lấy Tử Kim Thần Long.
cẩn thận.
Giải Tỷ Lệ thấp giọng hô lên, nàng ta vẫn còn rất quan tâm đến con rồng du côn. Lan Đức La Ni là một trong 10 cao thủ của Long tộc, thực lực cao thâm khó dò. Còn Tử Kim Thần Long bị phong ấn ngàn năm, căn cứ theo hình thể của nó, rõ ràng là nguyên khí đại thượng. Tử Kim Đại Tiên, thiên hạ đệ nhất, hiệu lệnh Tây Thổ, kẻ nào dám nghịch, Tây Phương Bất Bại ta đã quay lại rồi. Tử Kim Thần Long ngẩng cao đầu gầm rú, thật giống như một lão yêu vạn niên xuất thế. Nhưng Tử Kim Thần Long cũng không phải kẻ hồ đồ, nó liên tục phát động Tử Kim Long Trảo, toàn bộ khoảng không gian lần cận rung chuyển kịch liệt. Thiên địa nguyên khí hóa thành những đợt sóng hữu hình, lấy nó làm trung tâm, hùng dũng lan tỏa ra bốn phía, tiêu diệt toàn bộ đào vũ đang chém tới. Ngân Long có chút hoảng hốt, đứng bên cạnh hồ lớn. Không biết cái loại rồng gì đây nữa, lúc nào rồi còn ăn nói lung tung như vậy, còn không nhanh nghiêm túc đối địch đi. Giải Tỷ Lệ, làm sao nàng lại giúp cho tên khốn đó? Âm thanh chắt chúa của Lan Đức La Ni vang lên, tràn đầy sự bất mãn. Tên khốn này cũng đã từng trộm cắp nhà của nàng. Nó là con rắn bốn chân mà rất nhiều thành viên lòng tộc Tây Vương của chúng ta muốn tiêu diệt cơ mà. Ta khinh! Lòng đại gia ta nhổ vào mặt của ngươi! Tử Kim Thần Long thét lớn. Tên khốn mập ú nhà ngươi chẳng qua chỉ là một con thằn lằn to xác, qua đường ai cũng muốn đánh. Ta là Tây Vương Bất Bại, bên trong xưng tôn, thiên hạ xưng hùng. Vạn lòng kính ngưỡng, vạn con mắt nhìn vào kính ngưỡng, là rồng đẹp trai nhất thiên hạ, ngươi đừng có bồi nhọ thanh danh của ta. Còn rồng chết tiệt nhà ngươi, cái tính bà hòa khoác lác chẳng hề thay đổi, hôm nay ta muốn lột da của ngươi, bọc trống róc xương ngươi làm dùi cui. Lan Đức La Ni câm rú liên miên, không ngừng thi triển lòng ngữ mà pháp, từ trên cao thiểm điện hỏa diễm bằng đao phong nhận điền cuồng lao xuống, mà pháp công kích cuồng bạo bao vây lấy Tử Kim Thần Long, toàn bộ khu vực như sôi cả lên. Còn ngũ sắc thần long này là một trong thập đại cao thủ của Long tộc, ở tuổi đó mà có được thực lực này không phải dễ, mà pháp công kích trùng điệp tạo thành nguyên khí ba động kịch liệt, sớm đã kinh động đến Bái Đán Thành. Rất nhiều cao thủ vì 18 tầng địa ngục mà đến, cảm ứng được khí tức cường đại ba động, lập tức tụ tập về nơi đây. Thần tình yêu ơi, Tử Kim Thần Long thúc thúc như một chiếc lá giữa biển khơi, bảy nổi ba chim. Tiểu Phượng Hoàng lúc bấy giờ nhìn Tử Kim Thần Long bị tấn công tới mức chỉ biết thụ động phòng thủ, kêu lên một câu cảm thán. Lực bạt sơn hề khí cái thế. Tử Kim Thần Long huy động hai cây thần côn khổng lồ chống trả, nhưng hiển nhiên lúc này nó không còn là đối thủ của đại địch ngày xưa. Sau khi mất đi lòng nguyên đã khiến cho nó mất đi tư cách tuyệt đỉnh cao thủ của nhân gian. Mẹ nó nữa chứ, nếu không phải lòng đại gia ta bị nữ yêu đó hút hết lòng nguyên, bây giờ ta đã sớm dẫm chết con thằn lằn mập ú nhà ngươi rồi. Con rồng du côn càng ngày càng bị động, nhưng ngoài miệng vẫn không phục. Con rắn bốn chân đáng chết nhà ngươi, tu vi xuống thấp quá, ta xem ngươi cua mồi múa mép có hiệu quả gì không. Lan Đức La Ni một mặt thi triển ma pháp cuồng bạo, một mặt tiến lại gần Tử Kim Thần Long. Thân rồng khổng lồ vũ động tấn công, thật là loại vũ khí tốt nhất. Bình, phập, keng. Trên cao, Tử Kim Thần Long dài 30 trượng bắt đầu dùng thân thể cận chiến với ngũ sắc thần long dài 40 trượng. Nhục thể của bọn chúng cường hạn đến cực điểm. Sau khi va chạm, liền tạo ra những thanh âm kim loại ma sát, thậm chí còn tóe cả lửa. Thần Nam âm thầm tặc lưỡi, hai hình thể đó thật quá khoa trương, không hổ danh là thần thú trong trời đất. Nếu nói về thể chất, có lẽ không có chủng tộc nào so được với lòng tộc. Hai con rồng rõ ràng đã thực sự tức giận, triển khai những đòn tử sát hùng mãnh lẳng lệ. Nhưng Tử Kim Thần Long rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Đối với nó mà nói, Lan Đức La Ni giống như một hòn núi. Mỗi lần bị y đánh vào, nó đều văng ra trăm trượng. Nhưng nó tấn công thì đối phương chẳng mảy may suy chuyển. Làm ta tức chết mất. Rồng xuống đồng bằng bị thằn lằn khinh. Người là con thằn lằn đáng chết. Ta mà còn tu vi năm đó thì hôm nay ta không muốn ăn thịt thằn lằn cũng không được. Tử Kim Thần Long bị đánh đến mức thực sự tức giận, nhưng vô cùng phiền muộn. Hiện giờ nó không thể nào đánh lại đối phương. Thần Nam bí mật truyền âm cho Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta chuẩn bị lên thôi, nếu không còn cá trạch kia chắc chắn sẽ bị người ta lột da đấy. Sức mạnh của Tiểu Phượng Hoàng không đáng kể, nhưng thực lực của Long Bảo Bảo thì cực ổn. Đầu tiên, Tiểu Long lắc lắc lư lư bay lên phía trước mặt Lan Đức La Ni, bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi mất. Nó chớp chớp đôi mắt trong trèo của mình, vất vả giữ vững cơ thể trong gió, ngọng nghịu vàn vỉ ngũ sắc thần long. Đừng đánh nữa, nếu không
thì làm sao?
Lan Đức La Ni nhìn bộ dạng trẻ con đáng yêu của Tiểu Long cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng lập tức cười lên hà hà. Dài tỷ lệ, nàng nhìn thấy chưa? Cái con rắn bốn chân này có phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Phản bội nàng rồi còn có con với kẻ khác. Uổng cho chúng ta nằm đó đối với nàng một lòng một dạ. Nàng không thèm để mắt đến ai. Mấy ngàn năm nhớ nhung kẻ du côn đó thật là làm cho người ta đau lòng. Ngất mất thôi. Bây giờ thì thần Nam đã hiểu vì sao con ngũ sắc thần long này lại hận Từ Kim thần long đến như vậy. Thì ra là còn nguyên nhân khác. Không ngờ chúng còn là tình địch của nhau. Xem ra năm đó con rồng du côn thật chẳng tốt đẹp gì. Những con thần long mà nó khoáng sạch bảo tàng trước khi lên đường có lẽ đều là những kẻ cùng tranh đoạt dài tỷ lệ với nó.
Nếu không ta không khách khí với người đâu.
Long bảo bảo thật giống như một đứa trẻ ngượng ngùng thốt lên câu đó.
Người còn chưa dài hơn một đốt ngón tay của ta, người không khách khí với ta thì đã sao nào.
Lan Đức La Ni một bên chiến đấu với Tử Kim Thần Long, một bên nhìn Tiểu Long một cách đầy hứng thú. Nó cảm thấy vô cùng thú vị.
Ta thực sự không khách khí nữa đâu nhá.
Tiểu Long tiến lên phía trước.
Lại đây, đừng có khách khí với ta làm gì.
Ngũ sắc thần long cười lớn. Con rắn bốn chân kia, đứa con tử sinh của ngươi thật là thú vị, mới dứt sữa à. Chỉ là con rắn bốn chân nhà ngươi thực là khốn nạn. Nhìn là biết ngay mẹ của con rồng nhỏ này là một con hoàng kim thần long của Tây Phương. Tên khốn đáng chết nhà ngươi thật là vô sỉ, toàn cướp đoạt mỹ nữ của Tây Phương chúng ta. Hôm nay không biến ngươi thành thái giám thì không được rồi. Từ Kim Thần Long tức giận chửi lại. Đồng thời Tiểu Long nhanh chóng bay lại gần mắt phải của ngũ sắc thần long, dường như không đủ sức lực vẫy cánh liên hồi, cẩn thận tự hỏi.
Ta không biết ta có bị hụt hơi không nữa.
Đến đây, tên tiểu quỷ kia, mau đến đấm bóp cho ca ca đi, không cần phải sợ đâu. Lan Đức La Ni không biết sống chết gọi Tiểu Long.
Được, ta đến đây, đến lúc đó người đừng có trách ta đấy nhá, là người để cho ta đánh người đấy.
Tiểu Long ngọng nghịu nói, giơ đôi cánh hoàng kim, tiểu quyền đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp tràn đầy hưng phấn.
Tiểu quỷ, người còn do dự cái gì? Đáng chết, mắt của ta! Trời ơi, mũi của ta đau chết mất, khốn nạn, tên khốn đáng chết này.
Một giây trước đó thôi, đôi hoàng kim sắc tiểu quyền của Long Bảo Bảo đột nhiên to lên gấp trăm ngàn lần, to như một căn phòng. Một quyền to đùng, lạnh lùng, đánh thẳng vào mắt của ngũ sắc thần long, một quyền đấm thẳng vào mũi của nó. Ngũ sắc thần long nổ đom đóm mắt, mũi chảy máu ròng ròng, mặt phải thâm quầng, sưng phù giống như một cái bánh bao cháy khổng lồ. Đó là Tiểu Long còn hạ thủ lưu tình. Nó thấy con rồng này không phải là xấu, nếu không một quyền ở cự ly gần như vậy, cho dù đối phương là thần long, có lẽ mặt phải cũng đã vỡ nát rồi.
Mì là tên tiểu quỷ đáng phải phanh thầy xé xác.
Tiểu Long chớp chớp mắt ngây thơ vô tội mà nói,
là người để cho ta đánh mà.
Hàng nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên Lan Đức La Ni bị thiệt thòi thế này. Hiện tại thì bây giờ nó bị đau đến đơ cả người, ôm lấy mũi và mắt gào thét liên miên. Thân là một trong thập đại cao thủ của Long tộc Tây Phương, địa vị và thực lực đều siêu nhiên, gặp phải tình huống đối với Lan Đức La Ni thật là chưa từng tưởng tượng, vừa tức tối vừa đau khiến nó suýt ngất. Lúc này ở trên không đã có không ít tu luyện giả tụ tập, những người đó đều đến từ Bái Đán Thành, bọn họ đều vì 18 tầng địa ngục mà đến, có thể nói đều là các huyền giới cao thủ có danh có tiếng tại Tây Thổ. Nhìn thấy cao thủ long tộc lại bị một con tiểu long đánh đến sưng cả mắt, mọi người đều há hốc cả miệng ra mà cười.
Ta không có tóc, ta không có đậu hũ đâu.
Tiểu Phượng Hoàng kinh hoàng, chớp chớp đôi mắt đẹp quan sát những cao thủ xung quanh. Trời ơi, có bao nhiêu quái nhân đến, con khỉ kia và sao lại có 6 cái đầu nhỉ? Đó là lục đầu thần ma viên, đừng có ăn nói lung tung, đó không phải kẻ dễ trêu đầu nha. Dài tỷ lệ dường như rất có cảm tình với Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng ăn nói lỡ lời thì lập tức giải thích với nó.
À,
người kia vì sao lại cưỡi trên lưng của tộc nhân của tỷ vậy?
Đó là một thằng lòng kỵ sĩ thực lực cường đại, nhưng con chồng đó cũng là một cao thủ của lòng tộc ta. Bọn họ có khế ước bình đẳng với nhau cũng không có vấn đề gì.
À, người kia vì sao lại có cánh? Có phải là người chim không vậy?
Người chim ư? Trời ạ, không ngờ là thiên sứ đấy. Giải tỷ lệ bất lực đáp lời. Tần Nam cảm giác tình huống có chút không ổn. Vốn là muốn hợp sức đánh Lan Đức La Ni, nhưng bây giờ lại tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ Tây Thổ. Nếu như hắn cùng ba con thần thú đánh hội đồng, chỉ e là sẽ có sự tình bất diệu phát sinh. Ngoài ra, chỉ có trời mới biết con rồng du côn đáng chết vạn lần đó rốt cục là có bao nhiêu cửu nhân. Hơn nữa, khi giải tỷ lệ giải thích với Tiểu Phượng Hoàng, Thần Nam cũng đã phát hiện trong những kẻ đến xem chiến có cả thiên sứ Hạng Lâm. Thần Nam biết là sắp có chuyện lớn, có lẽ cái vũng nước này sẽ càng thêm đục. Từ Kim Thần Long hiển nhiên cũng đã nhìn rõ tình thế trước mắt, nó đưa mắt quan sát đám người kia một cách thận trọng, may mà không phát hiện thêm kẻ địch ngày trước nào nữa. Con rồng du côn vừa bị đòn đau lại vừa bị người ta đứng xem chỉ trỏ, cảm giác vô cùng bực bội, hét lớn:
Long đại gia ta không phát uy, các người chắc sẽ coi ta là con rắn bốn chân mất. Huyết Long đại pháp!
Tiếng rồng gầm vang dội, chớp mắt chấn động cả màng nhĩ người ta. Từ Kim Thần Long liên tục thổ ra 7 ngụm máu lớn, máu huyết đỏ rực nhanh chóng hóa thành màn xương máu bao quanh cơ thể của nó. Lúc này biến hóa kinh người xuất hiện, màn xương máu bạo phát ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả phiến thiên không. Một bóng huyết sắc thần long dài trăm trượng nhanh chóng ngừng tụ trên không, hóa thành hình thật bao trùm lên người của Từ Kim Thần Long. Hình dáng huyết long hoàn toàn giống với Từ Kim Thần Long, ngoại trừ màu sắc và độ dài, còn lại giống như Từ Kim Thần Long được phóng to ra vậy. Một cỗ áp lực bàng bạc phát ra từ cơ thể huyết sắc thần long như sóng cả vỗ bờ, hùng dũng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Tần Nam đại kinh thất sắc, hắn không ngờ con rồng du côn muốn liều mạng. Hắn không cần phải lần đầu tiên nhìn thấy huyết long hóa thần của nó. Năm xưa, khi cả hai chạy trốn sự truy sát của Mộng Khả Nhi, Từ Kim Thần Long đã từng buộc phải thi triển một lần. Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Nghĩ đến Mộng Khả Nhi, không hiểu vì sao trong lòng Thần Nam đột nhiên cảm thấy bất an. Điều này trong lòng hắn dậy lên một nỗi lo lắng. Đột nhiên, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Phương Đông xa xôi dường như đang có một sự tình gì đó trọng đại lặng lẽ xảy ra. Vào lúc Thần Nam trong lòng sinh ra cảm ứng, ở đông phương xa xôi bên trong đạm đài cổ thánh địa, mà âm như có như không đang vang vang vọng vọng bên tai mỗi vị đệ tử của đạm đài phái.
Thiên trọng kiếp, bách tế nan, từ ngàn xưa đến nay chỉ như một làn gió thoảng. Thần thể bất tử, linh hồn bất diệt, oái trấn cổ kim, vô nhân định.
Tiếng ma âm vang vọng khắp đạm đài cổ thánh địa, giống như bất diệt mà chú từ thái cổ hồng hoang truyền đến.
Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn, hãy để ma huyết của ta vĩnh viễn đỏ trời xanh.
Con lươn chết toi kia, người làm gì đó? Thần Nam hét lớn. Hắn ta thực sự sợ con rồng du côn, muốn giữ thể diện bằng mọi giá, cuối cùng chỉ còn một cái thân tàn xác chết.
Một tiếng long ngâm phát ra từ miệng huyết long, âm thanh vang vọng hơn hẳn so với trước. Một tiếng long ngâm như những đợt sóng bay sơn hải đảo ở trên cao, thiên địa nguyên khí tạo ra những đợt sóng không khí vô tận, không ngừng chuyển động. Cho dù những quan chiến giả đều là những cao thủ có thể ngự không phi hành, đều là các nhân vật trong huyền giới, nhưng mọi người đều cảm giác được một cỗ áp lực khủng khiếp. Hôm nay ta muốn cùng y đại chiến một trận, cho y biết Từ Kim Thần Long ta không phải dễ trêu vào đâu nha.
Tiếng Từ Kim Thần Long lúc này vang vọng trên không, truyền sát trăm dặm, thấu phát uy nghiêm vô thượng.
Đồ rắn bốn chân đáng chết, đừng có giả thần giả quỷ nữa, xuống địa ngục cho ta.
Lan Đức La Ni đã ổn định lại, móng mũi đã ngừng chảy. Cái mắt sừng vô cũng đã bị nó dùng ma pháp liệu thường điều trị. Nó không chĩa mũi dùi vào Tiểu Long mà còn càng tập trung tinh thần bao vây lấy Từ Kim Thần Long, bởi vì nó đã phát hiện ra một cỗ khí tức cường mạnh. Thời kỳ toàn thịnh của Từ Kim Thần Long dường như đã quay lại, nó không thể không thận trọng.
Lan Đức La Ni gầm vang rồi lao tới, tứ trảo hàn quang lấp lánh, phát ra từng đạo thải mang dài sắc bén như những thanh kiếm sắc tấn công vào các chỗ yếu hại của Tử Kim Thần Long. Đồng thời miệng của nó phun ra từng đạo thiểm điện giáng thẳng vào đầu Tử Kim Thần Long. Lúc này Tử Kim Thần Long dài gần trăm trượng, toàn thân huyết mạng lấp lánh. Đó không phải là hư ảnh mà là do nguyên khí của nó sở hóa mà thành. Bản thể dài 30 trượng của nó ẩn bên trong huyết long. Mỗi động tác của nó, huyết long bên ngoài đều biểu hiện giống y như thế, không sai lệch chút nào. Huyết long lắc đầu né những đạo thiểm điện cự đại, sau đó gầm vang một tiếng, đôi trảo ở phía trước vuốt mạnh giữa hư không, hai đạo không gian liệt trùng cự đại xuất hiện trước mặt nó. Những phòng lợi trảo ảnh của Lan Đức La Ni đang lao tới đều biến mất trong đó. Không chỉ như thế, Lan Đức La Ni đang lao tới gần, đôi trảo phía trước của nó cũng đã tiến vào bên trong không gian liệt phùng. Ngũ sắc thần long vội vàng khựng lại rồi dùng lực cố thoát ra. Tuy nhiên, hắc ám không gian liệt phùng dài chục trượng dường như có một sức hút rất lớn, dính chặt không rời Lan Đức La Ni, từng chút kéo nó vào bên trong. Thần Nam bấy giờ đứng ở phía bên ngoài, trợn mắt há mồm. Con Tử Kim Thần Long lúc nghiêm túc, thực lực thật là biến thái. Có thể tưởng tượng được năm đó nó cường đại đến mức nào. Không trách được con rồng du côn cuồng ngạo như thế. Hóa ra thực sự cũng có chút bản lĩnh. Huyết Long bạo hống, rất nhiều quan chiến giả phía xa thân hình rung động. Hắc ám không gian đại liệt phùng càng ngày càng lan rộng. Từ bên trong phát ra một cỗ năng lượng cuồng bạo rằng xé Lan Đức La Ni. Từng đạo hắc sắc toàn phong như thần binh bảo đào sắc bén lưu lại trên người của ngũ sắc thần long từng vết thương nhỏ. Trong chốc lát, nửa thân trước của nó đã đầm đìa máu tươi. Con rắn bốn chân vô sỉ kia lại là chiều này. Vài ngàn năm trước ta đã định giáo qua, không phải là gian trảm hay sao? Làm sao có thể làm khó được ta? Lôi toái cửu thiên phá cho ta. Ngũ sắc thần long cuồng nộ, niệm động chú ngữ, từng đạo lôi điện cự đại từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo ngắm vào giữa nó và Tử Kim Thần Long. Cự đại không gian liệt phùng nằm gọn trong phạm vi công kích của lôi điện. Oanh, oanh! Sấm nổ liên hồi, chớp giật ngang trời, ánh sáng lóa mắt, chiếu rọi cả khoảng không gian, khiến cho mặt trời cũng trở nên ảm đạm vô quang. Từng đạo thiểm điện tê liệt hư không, triệt để phá toái không gian xung quanh, không gian đại liệt phùng đó. Toàn bộ không gian xuất hiện từng khu vực hắc ám vô quang. Không gian thông đạo do Tử Kim Thần Long tạo ra bị tiềm điện đánh cho nát bét, không còn có thể khống chế được nữa. Không gian bị đánh đến băng hội, sau đó lập tức trở lại hỗn độn. Phía trên không, từng đạo không gian liệt phùng từ từ biến mất, hai con rồng lại tiếp tục giao chiến trên không. Biến thái, thật là biến thái! Thần Nam cảm thán, hai con rồng thật là cường hãn. Ở xa rất nhiều quan chiến giả cũng biến sắc mặt. Ngũ sắc thần long niệm động chú ngữ bắt đầu tụ tập năng lượng ma pháp. Lúc này nó không dám khinh thường Tử Kim Thần Long nữa. Nó cũng hiểu đối thủ đáng ghét của nó đã dùng phương pháp tự tổn hào nguyên khí tạm thời để thăng tu vi lên trạng thái điền phòng. Lôi hỏa lưỡng trọng thiên, thiên hàng lôi hỏa. Cùng với tiếng hét của Lan Đức La Ni, đại hỏa lan tỏa khắp bầu trời rồi từ từ hạ xuống. Lửa đỏ rừng rực thiêu đỏ cả một góc trời. Quan chiến giả đứng ở xa cũng mồ hôi đầm đìa ướt hết cả quần lót. Lửa đỏ rừng trời chớp mắt đã phủ kín Tử Kim Thần Long. Tiêu Phượng Hoàng bên cạnh Thần Nam hai mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm: thật là nhiều năng lượng muốn nuốt quá. Nhìn thấy nó muốn bay qua, Thần Nam vung tay chụp lấy nó rồi ôm nó vào lòng mà nói: không được qua đó, hai tên khốn đó đang quyết đấu công bằng, không phải lúc đánh hội đồng đâu. À, được rồi. Thật là đáng tiếc. Tiêu Phượng Hoàng mơ hồ gật đầu. Thần Nam có chút úy kỵ, bởi vì quan chiến giả đều là cao thủ của Tây Thổ. Nếu như đánh hội đồng ngũ sắc thần long, khả năng sẽ tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong màn lửa đỏ rực, Tử Kim Thần Long vũ động huyết long chỉ thần khổng lồ hét vang: con thần lằn mập ú kia, người nghĩ đám lửa này có thể làm ta bị thương ư? Thật là quá coi thường ta rồi. Mặc dù chúng ta không giống như Phượng Hoàng tộc, nhưng trời sinh có thể phun thần hỏa, mấy đốm lửa này làm sao thương hại đến Đồng Phương Thần Long chúng ta được. Cho người thử tư vị của liệt hỏa thần phiêu, Tử Kim Thần Hỏa này. Trong màn lửa rực trời, Tử Kim Thần Long ngẩng đầu quẫy đuôi, cái miệng khổng lồ há ra, một đạo tử kim sắc quang mang phát ra, sau đó hóa thành một thần đàn lửa khổng lồ cuồn cuộn đổ về phía của Long Bà Bảo.
từ kim sắc đại hỏa thuận gió tiến lên, nhanh chóng tạo ra từng đợt sóng lửa trên không. Các quan chiến giả mồ hôi vã ra như tắm. Hai con rồng thật có cá tính, dùng hỏa đối hỏa điên cuồng công kích. Lúc này, Lan Đức La Ni cất giọng chửi. Con rắn bốn chân đèn đúa kia, lửa của ngươi là thần hỏa, còn của ta là lửa thường à, lôi bạo. Oanh, oanh! Lúc này trong màn lửa đỏ hừng hực đang vây lấy Tử Kim Thần Long, đột nhiên phát ra những tiếng y ung giống như là những đạo thiên lôi đang nổ tung. Tử Kim Thần Long né ngang né dọc, toàn thân bốc khói. Những chiếc râu rồng cũng bị đánh rụng. Con rồng du côn phận uất tà là hét ầm lên, không ngờ lại bị đòn ngầm như vậy. Kỳ thực nó đã sớm nghe thấy ma pháp mà đối phương thi triển là hỏa lôi, nhưng đề phòng rất lâu, chỉ thấy là lửa bình thường, không ngờ từng đạo lôi điện sau đó mới phát động, đánh cho nó lăn lộn ở trên không. Tức giận, lòng đại gia ta thực sự tức giận rồi. Tử Kim Thần Long gầm vang, không gian xung quanh con rồng du côn bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ long uy vô thường xuất phát. Long khí hùng dũng, bành phái, hạo hạo đãng đãng. Đó chắc không phải là lục giai uy áp, mà đó là uy thế phát ra do Tử Kim Thần Long không ngại tổn hủy nguyên khí, đem huyết long đề thăng lên thời kỳ toàn thịnh. Đó là sức mạnh gần đạt đến thất giai, sắp vượt qua phạm vi sức mạnh cực hạn mà nhân gian cho phép. Đồ rắn bốn chân chết tiệt, người điên à? Chúng ta đâu phải là ở trong huyền giới không gian đặc thù chiến đấu đâu. Người điên cuồng đề thăng tu vi của người như thế này sẽ gặp phải thiền phạt đó. Hấm, người thì hiểu cái gì? Đó chính là nghệ thuật chiến đấu đấy. Tử Kim Thần Long khinh bỉ nói, cường giả chân chính đều biết lợi dụng thiền phạt. Chỉ có những người có thực lực đó mới có thể xứng với danh hiệu cường giả. Ngũ sắc thần long đại nộ mà hét. Lúc ta xưng bá, ngươi còn đang bị phong ấn, lại còn dám buông lời cuồng vọng với ta. Hôm nay ta sẽ tử tế giáo huấn nhà ngươi, con rắn cuồng vọng kia. Lúc này hai con rồng đều đã thoát khỏi vòng lửa, bắt đầu điên cuồng tụ tập sức mạnh của mình. Trời đất bắt đầu rung chuyển, hai trung tâm năng lượng nhanh chóng điên cuồng hình thành, cuồn cuộn bao quanh hai con rồng. Quan chiến giả nhanh chóng thoái lui, tất cả đã thấy hai con rồng muốn liều mạng với nhau rồi. Lòng đại gia ta quay đầu, thiên băng địa liệt, tùy đảo lưu, con thằn lằn mập tù lù kia sợ vãi cả đái. Tử Kim Thần Long gầm lên một tiếng, dùng lực lao đầu về phía ngũ sắc thần long. Từng đạo long ảnh khổng lồ hướng thẳng về phía Lan Đức La Ni. Đó không phải là thần ngoại hóa thân, mà là một loại công pháp đặc biệt. Chỉ thấy từng thần long chi ảnh gầm thét, giống như là chân long thật chất hóa ra, không ngừng tập kích ngũ sắc thần long. Trên cao, năng lượng khổng lồ ba động, cuối cùng cũng làm cho thiên địa thất sắc. Oanh! Một tiếng sấm khủng khiếp đột nhiên vang lên. Từ trong hư không vô tận, thiên lôi đột ngột giáng thẳng xuống chỗ hai con rồng. Tử Kim Thần Long sử dụng sức mạnh siêu việt nhân gian, cuối cùng cũng dẫn đến lực lượng thiền phạt. Đáng ghét, sao lại nhanh như thế? Tử Kim Thần Long vội vàng triệt khứ sức mạnh trên người, nhanh chóng lùi lại tránh thiền phạt chỉ lôi. Mặc dù Tử Kim Thần Long lùi lại rất nhanh, nhưng rõ ràng nó chưa thuần thục phương pháp tác chiến này, cuối cùng còn dẫn theo vài đạo thiên lôi không ngừng đuổi theo nó. Những tiếng sấm trầm muộn vang lên làm những người ở đó rét run. Bầu trời vốn quang đãng, chợp mắt đã thấy mây đen phủ dày, tạo một bầu không khí trầm trọng đến mức ngạt thở. Hích, có trò vui rồi. Trong lúc vội vã, Tử Kim Thần Long đành huy động sức mạnh, toàn lực phi hành. Bất trì bất giác đã sử dụng đến thất giai thần lực, khiến cho thiên phạt chỉ lôi liên tục truy kích, phá nát một khoảng không gian. Hơn nữa lúc này, Tử Kim Thần Long cảm giác nguyên khí nhanh chóng tiêu thất, huyết long hóa thân do nó dùng bí pháp cường hành mà tạo thành đang từ từ mở dần. Nếu như thực sự biến mất, trong tình trạng nguyên khí đại thương, nó sẽ càng gặp nguy hiểm. Tử Kim Thần Long đảo mắt một cái, quậy đuôi nhanh chóng bay về phía quan chiến giả. Từng đạo tiền phạt chỉ lôi đuổi rát phía sau. Chó chết, không được qua đây. Con rắn bốn chân khốn nạn này thật là ác độc. Con rắn bốn chân đáng chết. Vài ngàn năm trước, ta đã gặp ngươi rồi. Ngươi chẳng chút gì thay đổi, thật là một kẻ chẳng ra gì. Ngươi để cho chúng ta tập thể đối phó thiên lôi à? Bao nhiêu siêu cấp tu luyện giả tụ tập một chỗ, khả năng dẫn đến tiền phạt khủng khiếp hơn. Con rắn bốn chân đáng chết kia. Lúc này, mây đen cuồn cuộn,
toàn bộ trời đất một màu u ám, trầm muộn, làm cho mọi người cảm giác giống như một ngọn núi khổng lồ đè lên đầu, một cảnh tượng giống như ngày tận thế. Ở trong bóng tối, Thần Nam cảm giác trong khoảng không gian đen kịt vô tận bên trên có một đôi mắt đang ngạo nghễ quan sát chúng sinh phía bên dưới. Thật đã vô tình quá đi. Con rồng du côn ra chiều này thật là vô cùng khốn nạn. Nó đã không thể khống chế được sức mạnh bản thân, lòng khí cường đại hùng dũng bành phái ra bốn phía, kéo theo từng đạo thiên phạt chỉ lôi giáng xuống, đánh cho toàn bộ phiến không gian đều tàn nát. Nhưng vào lúc đó, nó lại chạy vào giữa đám cao thủ tu luyện giả, thật là ác độc đến cực điểm. Tiếp tục tiếng chửi bới vang lên không ngớt, có không ít tu luyện giả muốn chạy đi, nhưng lúc này đã bị thiên đội bao phủ. Có hai vị tây thủ tu luyện giả tu vi không cao, vừa định chạy thì bất hạnh bị lôi điện đánh cho tan tành xác pháo, hóa thành hai làn khói biến mất giữa không trung. Từ Kim Thần Long gầm vang một tiếng, không chịu đựng thêm được nữa, trong chớp mắt huyết long băng toái, những dòng khí lan tỏa bốn phía lại càng mãnh liệt hơn, khiến thiên lôi không ngừng giáng xuống ầm ầm. Mây đèn bao phủ, điện quang lấp lóe, từng đạo kình lôi tê liệt hư không, cuồng bạo giáng xuống người các cao thủ bên dưới. Đồ chết dẫm, đáng đày xuống địa ngục. Đợi xong chuyện này, ta thề sẽ lột ra nhà người. Không thể tha thứ được, không ngờ lại bắt bao nhiêu người chúng ta rơi vào cảnh khổ như thế này. Ta thề rằng sau này một mất một còn với con rắn bốn chân kia. Oanh, oanh, oanh. Mặc cho những tù luyện giả cường đại đó tức giận đến cực điểm. Nhưng lúc này bọn họ không có cách nào khác, thiên phạt thật vô tình, mỗi người đều đối mặt với việc sinh mệnh bị uy hiếp, không kẻ nào rảnh tay để đối phó với con rồng du côn. Lúc đó mọi người đều tâm kinh đảm chiến, bởi vì thiên phạt đại biểu cho hủy diệt, nó không cho phép thế gian xuất hiện những tồn tại quá mạnh. Hiện giờ bao nhiêu cao thủ tập trung tại một chỗ rất có khả năng tạo thành một thảm kịch, tất cả mọi người đều bị hủy diệt. Thật là đáng chết, thiên phạt đã phong bế khoảng không gian này, hiện tại đang tiến hành tấn công từ mọi phương vị. Nếu như chúng ta toàn lực tự kháng thì tập hợp tất cả sức mạnh lại, khẳng định sẽ vượt xa cực hạn mà nhân loại được cho phép. Cho đến lúc đó, có lẽ thiên phạt sẽ càng khủng khiếp hơn. Còn nếu chúng ta không dùng toàn lực, có lẽ khó chịu đựng được một khắc đầu. Tiếng la hét chửi bới vang lên không ngớt, rất nhiều người phát cuồng cả lên. Vài bóng người đột vây lao ra. Đó đều là những tu luyện giả cường đại nhất trong nhóm, cũng là những nhân vật nổi danh ở Tây Thổ. Nhìn thấy các vị cực đạo cường giả thành công thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, những người khác cũng lập tức chia nhau chạy thoát ra. Chỉ là đúng vào lúc này, thảm kịch xảy ra. Thiên phạt chi lôi không phải là thứ mà tu luyện giả có thể đề kháng. Dưới từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rất nhiều bóng người tan thành cát bụi. Từ Kim Thần Long liều mạng trốn sau một đại yêu ma Tây Thổ, cuối cùng cũng thoát được vùng nguy hiểm đó. Sau đó nó lao thẳng lên chỗ Thần Nam hét lớn. Đi, nếu không chúng ta sẽ bị xé xác mất đấy. Thần Nam, con rồng du côn, Tiêu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo hóa thành bốn đạo điện quang nhanh chóng lao đi. Ngân Long dài tỷ lệ lo lắng cho Từ Kim Thần Long cũng bày theo ở phía sau. Ở xa, thiên phạt đã đi vào hồi kết, lại có thêm vài kẻ bị đánh cho tàn xương nát thịt. Sau đó thiên phạt tiêu thất, mây đen từ từ tan đi, trời đất khôi phục lại khung cảnh bình thường. Chỉ thấy ở trên cao, các tù luyện giả tản mát, trên người bọn họ bốc lên từng ngọn khói, giống như là vừa bị đem nướng vậy. Những người này không ai là không vô cùng tức giận, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tử Kim Thần Long. Trong đó, người thê thảm nhất chính là Lan Đức Lạ Ni, một trong thập đại cao thủ của Long tộc. Vừa rồi, nó cùng Tử Kim Thần Long chính diện đối kháng, thiên phạt chỉ lôi bị kiền giận đầu tiên, toàn bộ đều đánh xuống người của nó. Cho dù Tử Kim Thần Long đã nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, nhưng toàn bộ thiên phạt ban đầu, Lan Đức Lạ Ni phải chịu đâu phải trò đùa. Hiện giờ, ngũ sắc thần long toàn thân đen ngòm, những chiếc vảy màu lấp lánh đã mất hết nhan sắc, đôi lòng giác bị đánh đến cong queo, ở chỗ sừng gắn với đầu, máu thịt bảy nhảy. Mặc dù lòng giác vẫn gắn vào da thịt, nhưng có thể thấy chỉ cần động nhẹ có thể giật đứt ra. May mà đôi sừng của ngũ sắc thần long vô cùng cứng, nếu không thì bị đánh bay ra khỏi đầu mất rồi. Chó chết thật! Lan Đức Lạ Ni nhổ ra một ngụm khói. Vừa rồi lôi điện từng trận gần như là quay chín nó tức giận gầm thét. Con rắn bốn chân vô sỉ, người lăn ra đây cho ta. Thần Long từ trước đến giờ vốn tự coi là thần linh của vạn vật, tự nhận mình là tồn tại vĩ đại nhất trên thế gian. Nhưng ngũ sắc thần long là Đức Là Ni lúc này hoàn toàn mất hết đi tư thái cao ngạo hàng ngày. Giờ đây nó giống như một mụ già tranh chua đánh đá, ngẩng mặt lên trời cao giọng chửi rủa con rồng du côn, đem tất cả những từ ngữ ác độc mà trước đây không dám tưởng tượng tuôn ra hàng trang, chửi đến sướng cả miệng. Trên không trung vô cùng tấp nập, tất cả các tu luyện giả đều đang săn tìm Tử Kim Thần Long, hận không lập tức ăn tươi nuốt sống nó. Thật là một cảnh tượng kích động. Lột ra, xẻ thịt nó đi, đốt đèn trời, luộc con rồng đó. Một yêu quái của Tây Thổ còn ác độc hơn gầm gừ, lọc nó từng miếng thịt, từng đao, cắt hết thịt rồi đem đi luyện đan. Tiếc là đám tu luyện giả đó cho dù vô cùng ồn ào kích động, nhưng cuối cùng cũng một cái móng của Tử Kim Thần Long cũng không bắt được. Không ngờ đã chạy mất tăm rồi, thực là còn trơn hơn cả con lươn. Nghe đồn tên khốn đó ẩn giấu tung tích mấy nghìn năm rồi, lần này không thể vừa đỡ xuất đầu lộ diện đã rút lại ngay được. Chúng ta chia nhau tìm kiếm, nhất định phải bắt được tên khốn đó. Hiện tại toàn bộ mọi người đều thần tình tức giận, lần này con rồng du côn đã triệt để đắc tội với người khác. Những tu luyện giả phân tán trên không bắt đầu triển khai thần thức, hướng ra bốn phương tám hướng truy tìm tung tích của Tử Kim Thần Long. Bọn người thần nam hiện tại vô cùng hốt hoảng, dưới tình huống vội vã không còn để ý đến đường đi, không ngờ lại bay về phía trên bái đán thành. Lúc này một đạo ma ảnh cao lớn đã đứng ở phía trên không bái đán thành cản đường của bọn hắn. Tử Kim Thần Long suýt hít sâu một hơi, nó vạn lần không ngờ lại gặp phải cường giả trong truyền thuyết tại đây. Một con vượn khổng lồ thân cao ba trượng đứng giữa không trung, phát ra một cỗ áp lực trầm trọng như thái sơn, toàn thân lông lá đen sì lấp lánh phát quang, tạo ra một cảm giác vô cùng âm sầm và lạnh lẽo. Con vượn đen này đặc biệt ở chỗ có 6 cái đầu, ở trên cổ mọc ra 2 cái đầu khổng lồ dính sát vào nhau, nhìn vô cùng thành nành khủng bố. Ngoài ra trên vai của nó lần lượt có 2 cặp đầu nhỏ nữa, chỉ là 4 chiếc đầu nhỏ này mồm mũi dính liền với nhau, cặp mắt cũng phát ra hàn quang lạnh lẽo chứ không phải là vật chết. Rõ ràng con vượn khổng lồ có 6 đầu này sớm đã đợi ở đây là đến đó có mục đích. Tên khốn này lai lịch như thế nào? Từ khí thế của cự viên, thần nam cảm giác được đây tuyệt đối là một đại yêu ma, chắc chắn là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tử Kim Thần Long nhìn chằm chằm vào cự viên mà đáp. Thần Ma Viên là một trong những yêu ma mạnh nhất của Tây Thổ. Tương truyền, nó là hậu duệ của một cổ viên và một thần ma. Trong người của nó tuôn chảy dòng máu của huyết thần ma, là hậu duệ thực hệ của thần ma đấy. Mạnh đến đâu? Thần Nam hỏi tiếp, bởi vì hắn đã cảm giác được lục đầu thần Ma Viên tuyệt không có hảo ý đối với bọn hắn. Cho dù là ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc đã đối thủ của nó. Nó là cường giả có đẳng cấp cao nhất tại Tây Thổ. Tử Kim Thần Long đáp, chỉ là ta chưa từng có thù oán với tên này. Vừa rồi cũng không vì tiên phạt mà đắc tội với nó. Nó đâu có ở trong phạm vi của tiên phạt. Thần Nam hít sâu một hơi, hắn hiểu rất rõ con rồng du côn tích tự thổi phồng bản thân này. Một nhân vật có thể làm cho nó úy kỵ đến thế, đủ để chứng minh sự đáng sợ của đối phương. Lúc này, Ngân Long Dài Tỷ Lệ đã đuổi kịp đến nơi, nàng ta nhìn thấy thần Ma Viên liền vô cùng kinh sợ, thấp giọng hỏi con rồng du côn. Người thật là sao quả tạ mà, năm đó lại dám đắc tội với nó, thật là không biết sống chết. Con rồng du côn lắc lắc đầu, cẩn thận phòng bị mà nói. Ta chưa đụng trêu vào con quái vật khủng bố này, không hiểu vì sao hôm nay nó lại muốn gây bất lợi cho bọn ta. Lúc này ở phía bên trái bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cường đại bao trùm trời đất, một con hoàng kim thần long ba đầu toàn thân phát ra kim quang sáng lạng xuất hiện cách bọn thần nam khoảng 10 trượng. Con hoàng kim thần long ba đầu này dài khoảng 10 trượng, so với long tộc thì không coi là to lớn lắm, nhưng lại phát ra một cỗ uy thế như một hòn núi cao, khiến cho người ta có cảm giác phải ngước nhìn. Nó cứ giống như một thần ma, khiến người khác trong lòng tràn đầy sự sợ hãi, cảm thấy mình như con sâu cái kiến trước mặt của nó. Lòng bảo bảo nhìn thấy thì thề thầm, lại thêm một tên khốn siêu cấp nữa, tuyệt đối không dễ trêu vào đâu. Tử Kim Thần Long sắc mặt đại biến, thấp giọng kêu thảm, xong rồi, con rồng này cũng đã xuất hiện rồi, nó còn lợi hại hơn cả là Đức Là Ni nữa. đáng đời, ai bảo người trộm sạch bảo tàng của người ta, bây giờ đã biết sợ chưa? Giải tỷ lệ trầm biếm. Thần Nam đã từng nghe từ Kim Thần Long nói qua, tổng cộng trộm cướp được 3 thần long bảo tàng. Người bị cướp là Giải tỷ lệ, đã xuất hiện trước đây. Nàng ta là con gái của tượng cổ thần long Khôn Đức, có thể nói là nhân vật không nên trêu vào nhất. Nhưng bởi vì con niệm tình cũ với Từ Kim Thần Long, nếu không đã trở thành một nhân vật vô cùng phiền phức. Kẻ bị ăn trộm là Ngũ Sắc Thần Long Lan Đức Là Nỉ đã xuất hiện. Nó cũng là một trong thập đại cao thủ của Long tộc. Thần Nam sau đó đã được thưởng thức bản lĩnh cường hoành của nó. Một vị còn lại hiển nhiên là Hoàng Kim Thần Long ba đầu trước mặt. Trước đây con rồng Du Côn đã từng dừng dừng tự đắc nói với Thần Nam, Hoàng Kim Thần Long ba đầu này chính là bất bại thiên tài của Tây Phương Long tộc. Ngoại trừ Côn Đức và một số cao thủ tiền bối ẩn tu của Long tộc ra, nó gần như là vô địch trong tộc ấy. Bọn Thần Nam đều đồng thời cảm thấy vô cùng không ổn. Bọn hắn đều cảm thấy có một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải kình khí lan tỏa, dường như là có một thanh tuyệt thế thần binh xuất vỏ ở phía bên phải, chĩa thẳng vào bọn hắn, làm cho nửa bên thân nổi hết cả da gà. Một lão nhân râu tóc phấp phới, cực đạp hư không, chớp mắt đã từ phía xa lao đến cách bọn hắn chưa đầy 10 trượng. Lão nhân thân hình cao lớn, đĩnh đạc, nhãn thần như điện, mái tóc bạc trắng trên đầu, tung bay phấp phới phía sau lưng. Mặc dù chỉ là một lão nhân, nhưng phong mang hiển lộ, tạo cho người ta một cảm giác kỳ lạ, toàn bộ cơ thể như một thanh bảo kiếm chĩa thẳng vào tim của mỗi người. Từ Kim Thần Long có chút không hiểu, bởi vì lão nhân có tu vi cường đại khủng bố này tuyệt không phải là một trong số những người vừa phải chịu thiên phạt, không hiểu vì sao y cũng xuất hiện ở đây. Thần Nam cảm giác có chút không ổn, ba cực đạo cường giả chia làm ba hướng cản đường bọn hắn, đó không phải là trùng hợp, rốt cục bọn họ muốn gì? Rốt cục là có mục đích gì với bọn hắn đây? Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.